Thời thượng nhân tử có tâm kia cho đến chứng được Như Lai, hiểu chính rõ biết cái niết bàn thanh tịnh đều là cái tướng của ngã. Thì tại sao mà nói là chứng được Như Lai, rốt ráo được cái niết bàn thanh tịnh mà còn là bản ngã? Ở chỗ này cái lỗi không phải là cái lỗi niết bàn thanh tịnh, lỗi không phải là cái lỗi Như Lai, mà lỗi sợ thấy có cái pháp sợ chứng. Để còn thấy cái pháp sợ chứng thì lúc đó mình vẫn thấy có cái ngã, nhưng mà muốn còn có pháp sợ chứng thì mình có cái ngã năng chứng. Phải không? Cũng như khi mà mình chưa bao cái chân vô mình, nhưng tới chừng cái chút vô thì còn liền nhớ. Vì vậy cho nên đó là khi mình tu mà nói là không ngã mà còn thấy cái pháp sở chứng, tự nhiên giờ mình tu theo nhị thừa, mình mong là bỏ cái khổ sinh tử để tạo cái duy nhất bàn, thì khi muốn được cái duy nhất bàn là phá bản ngã, do quán vô thường khổ không vô ngã mà mới được cái nhất bàn. Nhưng mà khi được nhất bàn đó, mình thấy còn có nhất bàn thật để mình chứng, thì dĩ nhiên ngành cái bản ngã có bản thân đó. Vì vậy cho nên dầu cho nó mình chứng đạo mà vẫn còn có ngã như thường. Chính những chỗ này là những chỗ cảnh báo rất là thiết tha cho chúng ta biết cái bệnh của người tu. Vì nếu chúng ta không dạy mấy cái chỗ này thì chúng ta tu bị lầm lẫn quá lớn, ai ngờ lại tu thì cũng mang sao. Thì mình chứng trong đất, mà mang chứng trong đất thì tất nhiên ôm cái bản ngã đi tàu. Phải không? Ai chứng vậy là ai đất thành nó mang cho mình để cái nào, mang cho mình để cái kia, đều là mang cái bản ngã đi tàu. Ngày bảo mang cái bản ngã đi tàu là mang cái gì vậy? Mang vô linh mà muốn vào nguyên giác là sao mà được? Thì nếu có được là một pháp giá thành, chứ không phải là bỏ trở. Phải không? Nếu được chỉ là giá thành, mà hồi nào đến giờ chúng ta mất được ở đó thành. Mà cho tới cái lắm rồi, chẳng những tự mình chứng thôi mà là tự ra nữa chứ. Phải không? Ngồi tôi thấy cái gì lạ lạ, cái đang xe chưa hả? Tôi vừa cái này, tôi vừa cái kia, thì đó là bệnh còn lại thôi hai ba lớp bệnh nữa. Cho nên mình phải hiểu rõ, còn có thấy pháp mình chứng thì chính mình đã còn có bản ngã rồi, đó là bệnh thứ nhất. Đó tới cái bệnh thứ hai, ngày thiện nam tử thế nào là nhân tướng, nghĩa là chứng thân cái tâm ngộ chứng, cái tâm đã ngộ được cái chứng kia. Ngày thiện nam tử ngộ có cái ngã, gặp ngộ có ngã thì không có thể nhận là ngã. Bất cứ tức là chẳng ngộ, chẳng ngộ tức là không thể nhận là ngã. Thì ngộ là cái chứng là ngã, nó còn nhận cái ngã, cho nên mình không có nhận nó là ngã, nhưng mà mình nhận là mình ngộ được cái đó. Cái sở ngộ nó không phải là ngã, cái ngộ cũng như thế. Ngộ rồi nó chưa vượt hơn tất cả cái chứng trước, nhưng thở đều là cái chứng nhân. Tại sao vậy? Bởi vì cái chứng ngã là thấy ngay mình là chứng, cho nên là ngã. Bây giờ không thấy mình chứng ngã mà thấy mình ngộ được cái chứng là còn ngã, thì như vậy là mình thoát ngộ cái ngã rồi. Phải không? Nhưng mà còn thấy ngộ thì cũng có thoát ngăn ngộ là khỏi ngộ. Cho nên thí dụ là nhân tướng. Ngày thiện nhân tử cái tâm kia cho đến duyên ngộ được niết bàn đều là cái chứng ngộ. Vì tâm còn có một chút ít ngộ thì đầy đủ cái lý trí đều gọi là nhân tướng hết. Tức là được đầy đủ cái lý chứng. Bởi vì nếu mà còn thấy được ngộ thì cũng giống là khi có chứng trước chứ không có hơn gì. Khi nó có vượt ra khá hơn trước, nhưng mà nó cũng còn cái lý giống như cái chứng hồi trước, cho nên cũng gọi là nhân tướng. Hằng ngã tướng, nhân tướng, tướng thì cũng được vậy. Cái ngã. Vì vậy cho nên ở đây chỉ thẳng ra cái tướng nhân. Nhưng mà nói cái này nghe thì ta như thấu hiểu, nhưng sự thật ra chúng ta biết thấy còn có cái khác để mình chứng thì tất nhiên là còn có khác để chứng thì có người hay chứng thì ngã vẫn còn. Thấy còn có cái khác để mình ngã thì tất nhiên có cái khác để ngã thì tự nhiên còn có cái ngã hay ngã. À, vì vậy cho nên cũng vẫn còn ở trong giai tướng chứ chưa có khác cả cái ngã và cái giai. Lời thiện nam tử thế nào là chứng thanh tướng? Nghĩa là tâm chứng thanh thiên, tự chứng ngộ, không thể điều chuyện bất tập, tức là không có đến, tức là không có điều chuyện. Ngài thiện nam tử, thứ như có người sở lời nói rằng ta là chứng thanh, thì biết cái người kia nói chứng thanh đó tức không thể ngã và không thể nhơn, chỉ bị đó là nhơn. Thế nào không thể ngã? Bởi vì ta là chứng thanh thì không thể ngã. Thế nào không thể bị, không thể nhơn? Vì ta là chứng thanh cho nên không thể cái người kia, người kia tức là không phải nhân. Ngài thiện nhân tử giữ các chứng thân liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhân, mà ngã nhân cái tướng ngã nhân không thể đến hay không thể điều chuyện, mà còn có cái chỗ liễu ấy gọi là chứng thân tướng. Cái chỗ này nó tế nhị quá, nghe ra quý vị thấy rất khó hiểu. Bởi vì ở trước thấy mình còn chứng thì đó là còn có tướng ngã, thì tương đối giữa nghĩ rồi có thấy mình còn có ngã thì như vậy cũng còn có cái tướng nhân, tuy không phải ngã mà còn nhân. Ở đây nó vượt hơn cái ngã cái nhân trước, mà chỉ còn có cái liễu. Liễu tức là dùng cái trí liễu tri, không chứng không ngộ mà còn liễu tri để cái chứng ngộ là còn ngã. Cho nên cái liễu tri này nó vượt hơn cái trước một bậc, nhưng mà đã còn có liễu tri cái pháp chứng ngộ trước là bậc, thì tự nhiên cái liễu tri đó là gì? Nếu mình còn rõ biết cái trí là tập thì có rõ biết đó là cũng có dụng tâm của ngã cái gì phải không? Vì vậy cho nên cái này là cái ngã mà nó tế nhị hơn, nó vượt hơn cái ngã là chứng thân dần lên trước, cho nên ai gọi là chứng thân. Còn có dụng tâm liễu tri thì đó là còn thuộc về cái ngã tế nhị ở tâm, chứ chưa phải là hết ngã. Nhưng cái ngã này nó tế nhị hơn cái ngã là do nó trước. Vì vậy mà nói rằng cái chính và cái ngã nó không thể trượt. Ở đây nó dùng cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu, tức là mượn cái tướng ngã nhân ở ngoài để mà thí dụ. Ví dụ như người đó nói tôi không phải là ngã, tại sao không ngã? Thì tôi là chứng thân, chứng thân thì đâu phải ngã. Mà tôi không phải nhân, tại sao phải nhân? Thì tôi là chứng thân cho nên phải nhân. Vì ngã là chỉ riêng cho mình, nhân là chỉ cho người khác, mà chứng thân là cần hết phải không? Thành ra vì vậy là chứng thân thành nó thoát ra ngoài cái tên ngã, tên nhân. Nhưng mà chứng thân có phải là ngã hay không? Cũng là có hình của ngã phải không? Nhưng mà ngã nó mới tế hơn. Đó là cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây đã khác cả cái thấy, khác cái thấy cả trí, rồi khác cả thấy cái thấy khác cả ngã. Nhưng mà mình còn vẫn còn cái lưỡi chi chính ngã trước đó là con, thì khỏi cái lưỡi chi đó, cho nên cái lưỡi chi đó là cái cũng là cái dụng của bản ngã chứ không gì. Vì vậy cái lưỡi tư đó gọi là chứng thân. dạy nam đến đây, Phật sẽ bảo rằng Ngài chỉ có các chúng sanh lưỡi chứng, lưỡi ngọ đều là ngã nhân, mà cái ngã tế nhân tế nó không phải bì được, không phải chụp được. Thì như vậy, bởi vì còn có cái lưỡi, sợ lưỡi nên gọi là kiến chúng sanh. Sợ lưỡi tức là còn có cái lưỡi chi được cái chứng ngã chứng nhân trước là ta, thì còn có cái lưỡi chi đó mà thành ra còn kiến chúng sanh. Thì như vậy quý vị thấy hết sức là có, nó quá có, cho nên người tu thường mình dễ bị lầm lẫn. Như tôi vừa nói, cái chỗ này nếu quý vị mà để ý thì chắc rằng sẽ biết. Bởi vì con tâm mình đến khi thực tình nhập được cái tấm duyên giác, hay là thực tình sống rồi với cái tâm bất tâm bất diệt, thì lúc đó không còn có một cái dí niệm nào, một dí niệm nhỏ xíu cũng là Phật nhé. Cho nên chúng ta lặng lẽ sáng sửa tỉnh táo thì tốt, mà vừa giới niệm mình đang lặng lẽ cho Phật, một cái niệm giới lên mà đã tập rồi, thì giờ mình đã giới niệm mình biết rằng ôi thằng ấy đó có gì nghĩ chiến là tập, có nghĩ ngợ đó là sao, thì như vậy có niệm như thế cũng vẫn còn có niệm. Mà còn có niệm tức là còn có hai, vì cái niệm đó giới lên tức là có cái thế để cho nó đến, thành một cái thế cho nó đến là gì, là lực, là ngợ, là chiến cái tiếng đó, nó thấy cái đó là sao. Thì như vậy cả hai cái năng sở chưa hết, vì vậy mà còn gọi là có cái ngã. Đó là cái ngã đó quá tế nhiều. Bây giờ tới cái chết. Này thiện nam tử, thế nào là tướng thọ mạng? Nghĩa là có cái chúng sanh tâm chí thanh tịnh, rồi tâm chí thanh tịnh giác được cái sở lưỡi, tâm chí thanh tịnh mình giác được cái sở lưỡi trước, tất cả cái nghiệp chí thân thể không có thể mà tự thấy được, ví như cái mạng tâm. Cái chỗ này nó còn tế hơn nữa, hồi nãy tức là lưỡi, lưỡi tức là còn dùng cái chiếc lưỡi chi, đây chỉ dùng cái giác chí, cái giác chí tức là còn có một cách sáng tơ, sáng tơ thôi. Mà sáng tơ cái gì? Sáng tơ biết rằng cái lưỡi chi trước á, nó cũng còn mất đẹp hơn nữa. Thì giờ mình còn chút sáng tơ như vậy đó, thì cái đó cũng thuộc về cái tướng thọ mạng. Cái tướng này nó khó biết, cho nên cái thọ mạng trong con người mình thấy vậy thôi. Ví dụ tướng ngã thì ai cũng thấy rồi, tướng nhân ai cũng thấy rồi, chúng sanh thì cũng thấy được. Nhưng cái thọ mạng thì người đó cần đi cần đứng mà nói năng thì biết người đó thấy, chứ là cái mạng sống nằm đó người ta có thấy phải không? Vì vậy cho nên cái mạng sống là cái nó cố nhiều, nó không có tiến cận. Ví dụ ở đây nó chỉ là cái chiếu thôi, tức là có những cái dựng chiếu thôi đó, mà còn có dựng chiếu thôi cũng vẫn là cái ngã. Tôi ví dụ tăng sự tôn cho quý vị thấy, ví dụ như giờ chúng ta đang tập tu thiền, khi ngồi thiền giai đoạn đầu chúng ta bị vọng tưởng dấy lên, khi vọng tưởng dấy lên đó chúng ta phải dùng tâm, dùng trí tuệ khó, nói đây là vọng không thiệt, mà nói một lần hai lần như vậy cho nó mất, rồi lần lần cái vọng tưởng dấy lên mình không còn nó không thiệt nữa, mà mình vọng tưởng dấy lên mình biết đây là vọng cho nó mất. Và như vậy mình thấy đây là vọng liền mất, rồi lần lần cái vọng tưởng nó dấy lên mình nhìn nó mình biết nó vọng, nhìn nó thôi chứ không cần nói vọng thì nó cũng mất. Thì như vậy chúng ta thấy tỉnh trực trị cái vọng tưởng là nhiều đại pháp nha. Ban đầu vọng tưởng giới thì phải dựng sang đuổi nó là vỡ tất nhiên như thế. Rồi lần lần lặn tưởng dối lên, mình chỉ cần phải nói một câu nó là rạn là hết. Rồi lần lần lặn tưởng dối lên, mình chỉ nhìn nó, tức là chiếu theo nó là nó hết. Ví dụ giờ ngày xưa ngày lặn tưởng vừa dối lên đó, viết lặn là không theo, viết như vậy thôi chứ không cần phải. Không phải dùng sao nữa này là rạn không theo gì hết. Thì lần lần nó nhẹ nhẹ. Thì như vậy đó, từ thơ lần lần về có. Thì cái đó, tuy nhiên vừa viết rạn á, thì cái đó nó có phải là ngã hay không? Thì như vậy lúc đầu mình nhớ cái đó là rạn đâu thơ á, thì đó là vận dụng cái trí để phán á. Thì như vậy cái đó là còn có cái nguyên sở đã rạn. Hồi lần lần cái kia mình có rạn giới lên mình không cần dùng cái nhớ đó là rạn gì nữa hết, mình chỉ cần chí nó trong hết. Thì như vậy tưởng như là hết nguyên sở rồi, nhưng thì thật cũng còn. Chỉ bao giờ mà không lặng lẽ như như không còn chiếu, không còn quán gì nữa hết, thì lúc đó nó thực là thanh tịnh, phải không? Như vậy thì nó gọi là nhập thanh tịnh giác. Nhưng còn có dưới một chú được chiếu coi cũng đều là còn lặng. Vì còn giấu tức là còn bạn, mà còn bạn tức là chưa có nhập được cái giác thanh tịnh. Thì quý vị thấy cái tên theo đạo Phật như vậy nó quá thân quá sâu. Rồi người thế gian của mình vì cái tâm thơ bạn cho nên khi tu thì mong tưởng ngồi thiền nhớ như nó là Phật thở khí cho mình, hay là Phật thiện hay tiếc đó là chỉ cho cái điều lành của mình vân vân. Rồi nói ngồi thì mong ba bữa cho hướng sao thứ Phật, phải không? Người nhớ thấy Phật. Rồi giả sử mà thấy Phật lại về đầu mình có về sao? Nghe nói cho nó thôi tôi bắt đại rồi, tôi thấy Phật có cho đầu họ thí rồi. Thì như vậy tức là những cái đó thấy tôi bắt đại, thấy Phật cho đầu họ thí toàn là những cái hình ảnh mà do cái vọng tưởng của mình ước muốn. Như vậy đó mà còn hơn, còn vui chút. Còn ở đây nó là nói còn thấy mình ngộ, nó Phật. Rồi thấy mình lưỡi tư cái ngộ đó cũng còn Phật. Rồi cái tới mình chiếu cái lạc ngộ đó, cái lưỡi tư đó cũng còn Phật. Thì nó thấy gì vô cùng. Nghĩa là tâm thanh tịnh giác là khi nào không còn một dạng, không còn một dạng dưới động thì lúc đó mới nhập được cái thanh tịnh giác. Còn một dạng phản chiếu, còn một dạng để mà thấm ra chiếu sai bất cứ một cái gì cũng đều là bệnh hết, đều chưa nhập cái thanh tịnh giác. Thì như vậy cho nên mình muốn thành Phật là phải làm sao Phật kháng hết những cái vọng tưởng điên đảo. Vọng tưởng điên đảo bên ngoài hết rồi thì chẳng khác nào như cái đợt đầu những cái lượng sóng ầm ĩ ở dưới biển nó lặn. Nhưng mà sóng ầm ĩ nó lặn là lúc đó biển thiệt là cẳng lì như tờ giấy kìa. Những cái ầm ĩ nó lặn rồi nhưng mà còn có lăn tăn lăn tăn nó không biết chừng nào nó lặn, phải không? Cái đó là cái cũng còn có. Mà nếu còn một dạng sóng lăn tăn thì mặt biển chưa có cả cẳng lì như tờ giấy. Thì như vậy chừng nào thực cái cẳng lì như tờ giấy đó nó là thực trạng của mặt biển, phải không? Còn cái giấy sóng lên thì chưa phải là cái thực trạng của mặt biển. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, nó là cái tư trở về cái bản giác thanh tịnh bớt thanh cái việc đó, mà còn giấy bạn về cái bạn ngã hết chút ngã cũng là chưa thuần bản giác thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ tới cái chiếu chính thành Phật đó. Vì muốn đến cái chiếu chính thành Phật cho nên Phật mới chỉ cái tế nhị này. Thành cái tế nhị này là cái bệnh của những người tư chứng chứ không phải cái bệnh của phàm phu, phải không? Bệnh này là bệnh của người tư chứng. Mà Phật vì đây là những chữ mình được cái duyên giác, mà duyên giác tức là được thành Phật, cho nên Phật mới chỉ tế nhị như vậy. Nghe đó hiểu rồi chúng ta thấy ứng dụng cái chữ tu. Tuy nhiên mình còn thơ bạn, mình chưa tới những chỗ này, nhưng khi tu mình biết chỗ tại cần nói như vậy thì trong thời gian tư, giả sử mình có thấy cái gì, được cái gì, mình cũng không lấy đó làm duyên hả? Phải không? Nhờ vậy mà mình không mất được. nếu chúng ta không học, không hiểu thấu đáo những chỗ này, thì khi tôi mình nhận được cái gì, mình thấy chính xác thì tưởng đó là viên mãn, giờ dừng trụ nơi đó, tức là mắc kẹt ở quá thành. Nhiều khi chưa phải là quá thành nữa đó, mà nó rất mắc kẹt ở đâu? Ở nơi đất cây, đất cây là trái hà, thì chưa phải là quá thành nữa, phải đâu? Mà bây giờ cái lắm rồi nó kẹt như vậy, chứ đừng nói tới quá thành thì nó dữ lắm rồi. Nhiều khi chưa tới, chỉ nói tới mấy cái cỡ cây nó mát mát chứ, mà đã thích lại cái rừng ở đó. Giờ bà tới ngỡ chân nhớ là cũng có hà bớt vô đó là cũng hà lòng cũng làm giờ hết. Ví dụ như đây nó chú giấc tuổi, nhớ chú gì đó. Chưa tới chùa nhưng mà hà tới cái hà đó tôi quăng cửa làm giờ hồi ở trên cái hà tới chùa hà lòng lắm rồi. Thầy là thì nó chỉ là cứ có hà của chân chú, bởi vì khổ quá, đang lạnh bệnh ra đang học. Thì chỉ giờ tôi có hà hay ưng ưng đó là cũng dễ lắm rồi đó. Người tu mình cũng giống như vậy đó, nghĩa là khi ta như ta chiến loạn bạn quá trình, mà nếu là tu tới lúc nào đó hai bạn dừng dừng đó rồi hà làm chân chiếc đó là mình được bệnh, mình bắt đại rồi, rồi muốn ngang đó bị xa tan rồi tự vui hưởng cho chân chiếc đó là cái bệnh của người tu không đi đến nơi đó. Nên mình phải biết cho thiền tạng tư việc làm chưa đến, nhưng cái con đường phải đi đến nó như vậy, mình biết rằng rồi sau này khi mình đi nó có tới đó, mình biết cái bệnh để tránh thì như vậy nó có thể đến nơi đến chốn được. Vì vậy cho nên cái chiếu này đó, cái tâm này, chiếu này nó là cái mà tất cả cái trí nghiệm không thể thấy được. Nhưng mà những trí nghiệm thường không thấy được cái bệnh đó. Vì vậy mà ví dụ nó như là cái mạng tâm này thiện nhân tử, nếu cái tâm chiếu thấy tất cả cái giác đều là thành tấu, đó là cái tâm mà chiếu lửa để biết rõ giác được những cái bệnh trước, thì cái đó thì cũng còn vẫn còn là thành tấu. Nhưng giác sở giác không có lìa nơi tầm, bởi vì mình do mình chiếu mà thấy có thấy tất cả cái giác, thì như vậy còn có cái giác nâng và cái giác trở, mà còn có giác nâng giác trở thì đều chia lìa thành tới. Đây mới dùng một ví dụ, ví như nước sôi mà chế trên băng, không riêng có băng biết là băng tiêu. Nếu mà còn có cái ngã rồi dắt được cái ngã cũng là như thế. Cái ví dụ này thực là rõ ràng. Thật dụ như có một số băng, mình nó băng ở phía mình ai biết, vì có một số nước đó mình trở ở trong cái kho. Bây giờ mình lấy cái ấm nước thôi, mình chế đầm đầm cho bánh cái khối nước đá, mình chế một hồi cái khối nước đá đó, nếu như còn có một tí nhỏ nó chưa tan hết thì nó chưa có hòa tan thành nước hết, thì cũng gọi là chưa thành nước hoàn toàn, phải không? Chừng nào mà khối nước đá đó nó không còn một tí nhỏ nào hết thì lúc đó mới gọi là nước, nước đá đó nó trở về cái thể nước của nó tạm rồi. Thì khi mà không còn một tí nào chưa tan thì mới gọi là trở về cái thể tạm rồi. Còn một tí chưa tan là chưa lại là tạm rồi. Vì vậy cho nên đây ví dụ nói rằng như chế thành tan là không còn có một, không còn có cái băng để biết thành tan tư. Nếu còn có cái băng để biết tan tư thì cái băng nó chưa hết, phải không? Cũng như còn một chút nước đá, còn một chút khối đá nhỏ biết rằng cái khối nước đá mình chưa hết, thì tức là đó là vẫn còn có nước đó. Chừng nào mà nó là thành nước hết, cả nước sôi, cả nước đá đều thành nước hoàn toàn, thì đó mới thực là hòa tan hết. Thì như vậy khi mà trở về cái thể hoàn toàn, tức là không còn một chút xíu nào nếu còn chiếc chế mạng là chưa trở về cái thể hoàn toàn thì chúng ta cũng vậy. Cái khi mà tư tâm mà mình còn có cái chiếu lưỡi chiếu để mà giác giác tất cả những cái chiếu là làm sao thì còn có cái chiếu giác đó thì tất nhiên có cái năng giác thì có cảm sở giác, mà nếu còn có năng sở một chút rồi thì cũng chưa có thể là đến cái chỗ chiếu chính. Vì vậy cho nên nó đó vẫn còn tầm tối, vẫn còn tầm tối chứ chưa phải hết. Ngài thượng năng tử chứng thanh đời mạt pháp chẳng rõ được bốn tướng này, tư trở ra nhiều kiếp chuyên năng cực cỡ tu hành mà chỉ gọi là hữu duy. Đó là chuyên năng hành đạo chịu cực chịu khổ nhưng rất được kết quả được chỉ gọi là hữu duy, tức là còn ở tâm thanh diệt mà chưa có chiếu chính người thân. Chẳng không thể thành tất cả thánh giả, thế nên gọi là chánh pháp mạt pháp. Cái câu này nghe hơi lạ, tại sao gọi là chánh pháp mạt pháp? Thì câu này mà tôi đã có cái ý mà thầy nói với quý vị thường, Đức Phật dùng cái danh từ chánh pháp pháp mạt pháp nghĩa là người trong thời chánh pháp gặp Phật như pháp thì bao nhiêu người ngộ hết bao nhiêu, nghĩa là 100 người được nghe pháp được chỉ dạy thì ngộ hết 100, phải không? Thì như vậy cái thời đó gọi là thời chánh pháp. Nhưng mà bây giờ đây những người tu về cho thời chánh pháp đi nữa mà không dạy được bốn tướng, để không dạy được bốn tướng mà tu là rất cuộc trì cực trụ sở mà chết giả thì phải thành thánh. Thì như vậy khi ở trong thời chánh pháp mà không thành quả thì gọi là mạt pháp. Vì vậy có thể chúng ta nói rõ hơn là ở trong cái mạt pháp, ở trong thời chánh pháp, nếu mình còn nó kẹt trong bốn chướng tư không thành thánh giả thì giờ mình sống trong thời chánh pháp mà cũng như thời mạt pháp. Vì vậy mà Phật nói chánh pháp mạt pháp, tức là mạt pháp trong cái thời chánh pháp. Bây giờ chúng ta phải nói ngược lại, nếu mình đang ở trong thời mạt pháp, mình đang ở trong thời mạt pháp này mà nếu một tu mà phá được bốn tướng đó thì sao? Tức là chánh pháp ở trong mạt pháp, phải là chánh pháp ở trong mạt pháp. Thì như vậy quý vị có thể thấy rõ ý của Phật dạy chánh pháp hay mạt pháp là do cái chỗ nhận được, tu được đến chí chính hay không chí chính. Cho cả mình đừng đặt nặng cái thời đó mình sống như vậy mà giờ không đúng thì mình cũng vẫn bị kẹt, phải không? Tại thời này chi xa mà mình nhớ cứ vẫn là đúng thì cũng vẫn thoát được. Cho nên cái quan trọng là cái mình phải làm cho đúng, nhận cho tường tận, tôi có thể lầm lẫn thì như vậy dù ở thời nào cũng kết quả tới đẹp hết. Vì cái xa vì nhận tất cả ngã mà là cho là niết bàn, có chứng có ngộ gọi đó là thành tựu. Thứ như có người nhận vật làm con thì do bảo của ngã ấy bạn không thể thành tựu, chứ không còn. Sự già Đức Phật kết luận cho mình thấy rõ ràng ở tại sao mà những người đó tu như vậy đã là chánh pháp mà pháp ở trong chánh pháp, bởi vì những người đó họ nhận tất cả những cái nhỏ mà họ cho đó là niết bàn. Còn thấy mình chứng, còn thấy mình được, tức là còn thấy sở chứng và còn người năng chứng, còn thấy sở ngộ thì có người nhân ngộ, còn có thấy sở liễu thì có người nhân liễu, còn có thấy sở chiếu thì có người nhân chiếu. Thì như vậy tức là còn bản ngã, mà còn bản ngã dù cho có được như rõ an tịnh thì cái như rõ an tịnh ấy cũng là cái giả hiệu chưa thực. Cho nên một nhận cái ngã mà cho là niết bàn. Vì vậy cho nên đây nó kết thúc là người còn có trí còn có ngã mà cho đó là thành tựu, cho đó là thành tựu, cho đó là thân chương. Phật nói ví dụ cho dễ hiểu là như vật mà mình nhận là con rồi thì cái của cải bên nhà phúc đánh là sẽ tiêu hao. Thôi là mình nói là cải trước mà mình nhận là mình nói là con thương con quá đem con rỡ bên nhà thì có rỡ nào cho đi cả thì con nó hở cửa nó chở hết đồ đạc nó đi. Thôi là đó là cái chuyện đó là chắc chắn như vậy, không có nghi ngờ. Người có thơ, người có cái áo, có cái ngã áo thì cũng có cái áo nhất bàn. Nếu dẹp được cái ngã áo, dẹp được cái giấc ngã áo là cái tướng nhất bàn. Còn có cái ngã tấn, ngã tấn đây tôi dùng trên trời chỉ hướng cho nó bớt dễ nghe. Ở trước thì ngã áo, thì trước thì ngã tấn, ở sau ngã tấn cũng còn tấn thanh tử. Chẳng biết áo đó là thật là cái tội giác cái thanh tử. Riêng tấn đó thì thanh tử riêng tấn tức là cũng còn thanh tử, nên gọi là thanh giả thoát. Thì ở đây Đức Phật là chỉ rõ bởi vì chúng ta còn có cái yêu hình thì còn có cái yêu nhất bàn. Phải không? Như là tỷ lệ tôi vừa nói đó, như quý vị ngồi trên chiếc xe vô trừ lặng lẽ, thì khi đó quý vị ngồi trên xe vô trừ lặng lẽ, thì đi chiếc xe quý vị là lẽ bị ai cọ trước thì có sốt vậy thôi. Như vậy thì còn yêu chiếc xe hay không? Mình yêu chiếc xe đó là tại chiếc xe bán cho mình yêu hay là tại mình yêu mình? Bởi vì mình viết chiếc xe nó mới ngồi ơi quá phải không? Cho nên đó là cái chỗ nó làm cho mình được vui, làm cho mình khỏe, làm cho mình thích, cho nên mình yêu nó. Bởi yêu mình cho nên phải yêu chiếc xe. Chứ là nếu chiếc xe đó mà ngồi mình nóng như lửa khó chịu thì chắc là phải có yêu nó. Sở dĩ mình yêu nó là vì nó làm cho mình khỏe thích, mình vui, mình thích, cho nên mình mới yêu nó. Thì như vậy yêu chiếc xe tức là yêu mình, mà yêu mình tức là yêu chiếc xe. Phải không? Hai cái nó không rời nhau. Thì đây cũng vậy, bởi vì yêu nó cho nên yêu nhất bàn. Bởi vì mình thấy ở đó các ông ở trong thân tử truyền bán cái cảm nhận thật khổ sở. Bây giờ nếu có ăn rồi nhất bàn thì được ăn vui. Nhưng nó được ăn vui thì bởi vì khổ sở nhất bàn vui cho nên mình mới yêu nhất bàn. Phải không? Nếu là chú nghĩ rằng bây giờ tôi có ở trong cái khổ này nữa, tôi được rồi nhất bàn mà tôi hết khổ, thì tôi hết khổ vì muốn được nhất bàn. Phải không? Nên hay là muốn được nhất bàn vì tôi hết khổ. Thì như vậy đó là vì muốn hết khổ cho nên mình tôi có nhất bàn. Thì như vậy tức là cũng là yêu mình, cho nên nó yêu nhất bàn. Thì như vậy hai cái yêu đó đều cho mình còn mất bàn. Vì thế mà có nước bàn do cái lòng yêu thích của mình muốn được đó, rốt cuộc rồi nó cũng là cội gốc của thân tử. Chúng ta chưa phải là nước bàn thứ chính. Đó là nó như là cái chỗ tư như vậy đó, nó thứ chính như vậy đó. Như vậy đó là bây giờ quý vị thấy như chẳng những là tư là có nước bàn thì phải còn nói là còn yêu nước bàn thì còn mất bạc còn nó. Thứ nữa là bây giờ tôi là muốn đi du lịch thế giới này và thế giới kia mà nói là bất bại thì ai tin được? Muốn đi chơi, muốn du lịch thế giới kia thì ngài nói đó là bất bại thì cái điều đó ai tin được hết? Phải không? Đó chỉ là một cái việc là có thể nói là người tôi lớn mình đi du lịch bằng hồ, phải không? Chứ không phải là cái bất bại thôi. Còn bây giờ có tiền đi du lịch bằng cát, còn người đó thì họ tập cái lối du lịch bằng hồ, thì hai cái đó cũng là con đường thôi. Chứ đâu phải là giải thoát. Giải thoát là bao giờ tự thân mình nhét từ hết tiền nở, mình tập hết cái bản nở để nhập được cái như thanh tịnh giác đó. Thì như vậy đó, nói là để hoàn toàn giải thoát. Còn nếu mình còn có những cái yêu, những cái thích gì khác thì đều là cái bệnh hết. Ngay bên đây câu chết thì Đức Phật này nói rằng nếu mình dẹp được cái lớp của cái ngã ái rồi thì đó mới thực là cái tướng niết bàn. Cái lớp cái ngã ái mà dẹp sạch rồi thì đó mới là cái tướng thực của niết bàn. Thì cái ái như vậy thì cái tánh cũng giống giống như vậy, tức là yêu như vậy thì cái giác nó cũng tương tự. Nếu bây giờ mình còn có cái giác ngã thì cũng là cái giác sinh tử. Như vậy thì nó là không biết ái là cái giác của thân tử, rồi riêng dùng cái tánh thân tử mà gọi đó là giải thoát thì có giải thoát được chưa? Nghĩa là nếu là tôi yêu cái ngã thì tôi tầm lưng, bây giờ tôi ghét cái ngã để tôi hết tầm lưng được không? Thì như vậy mình còn có ghét ngã, ngã ai ghét chứ? Mà ghét ngã ai ghét thì cũng là mình ghét ngã. Thì như vậy cũng là lẫn dẫn không giải thoát được. Vì vậy cho nên nó riêng về tánh cái thân tử thì cũng gọi là bất giải thoát. Thì như vậy nó tóm là ở trong cái chỗ trí chính này là chúng ta dứt bỏ hết các tâm yêu và ghét, nên ngã không còn yêu không còn ghét hay là không còn giới nguyện thì mới thể nhập được cái Như Lai thanh tịnh giác hay là cái duyên giác thanh tịnh của Như Lai. Còn nếu còn có một nguyện nào giới thì tất nhiên chưa có nhập được. Thế mà biết rằng cái pháp không giả pháp, ngài Thiện Nam Tử, những chúng thanh đời mà pháp kia họ tập tu về cái bồ đề, dùng cái chính nguyện ngã nguyện của mình hay duy nguyện của mình cho là tự thanh tịnh, vì bậc lãnh chưa có thể giúp Phật được cái tệ giác của cái tướng ngã, hay là cho có những cái chính duy nguyện ngã nguyện mà cho đó là cái thanh tịnh của mình, thì như vậy những người đó vẫn chưa có thể giúp Phật được cái tệ giác của cái tướng ngã. Nếu lại có người tán thán cái pháp tu kia, tức là họ không ra hỉ, liền muốn đệ có đệ, nếu bị người chê bai, họ chê bai cái pháp tu đó hay là chê bai cái sở đắc của họ, họ liền thanh quán giận, thì biết cái tướng ngã vẫn còn kiên cố chất trừ hay vẫn truyền phục ở trong tàn thức, nó đương vợ chơi nó tác tâm tình không có gián đoạn. Thì ra đây Đức Phật mà nói chỉ cái tướng ngã của mình nó còn thần thần thế nhị vô cùng, bởi vì nó là như chúng ta đời nhà khác ngày tập tu và hạnh về đời thầy giải thoát, thì khi mà mình được có cái chính duy diệu này nó nhỏ ở trong đất nhỏ nhỏ và cho đó là cái thân thanh tịnh mình được rồi, mình được rồi thì như vậy mình cho rằng mình được cái đó, cái sự thật ngầm kia có giúp được cái tội giác cho bản ngã. Tại sao? Bởi vì nếu có người tới kêu thầy tu vậy hay quá, thầy chính như vậy thật là chứng chính, thì liền hết tay để tôi đỡ, tôi đỡ cho đỡ ngay nhớ mà lại đây tôi sẽ đi y, tôi tới đỡ gì đủ thứ hết. Thì như vậy đó là vui là hài lòng. Còn nếu cái người nào là chỉ mà không ngã sát ông tôi là điên đó là tà dạ thì sao? Thì nổi giận trong nguyện thật này ông đi chừng ông ra đi ngục, tôi nguyện cho anh trước đi ngục. Từ những cái đó thì như vậy đó thì đó là cái gì? Thân ngã nó vẫn còn thiên cố, còn chất trì như bền vững chưa có hết, nó còn điên cháy ẩn trong tàn thức của người đó, và nó điên dạo chơi như các tăng. Cho nên nó vừa thấy cái đó cái nó khó rồi được rồi, tại vì thấy người ta khen nó khó rồi em hỉ, nghe người ta chê nó khó là nó thành. Thì như vậy tức là cái lãng ngã điên tròn dạ chơi thất hình chứ đâu có mất, đâu có thiếu. Thì giờ quý vị thấy mình có giống vậy không? Giống hợp. Tất cả chúng ta tu nhưng còn giống hợp như vậy đó là vì cái ngã nó chưa hết, cho nên mới có một cái dở. Nhiều khi nói tu thì hay, nhưng mà đã sẵn là từ liền biến thành dở, phải không? Đó là tại vì cái ngã nó còn sẵn sẵn đó. Nếu mà gặp những cái nhát dứa có lửa của Phật thì nó chết thôi, tận như trong tàn thức, phải không? Từ lúc đó coi như nó mất tiêu rồi. Mà nói là đi như ra cả chùa có thể thấy thầy Phật nói có thể nó chơi như vậy, nó nghe dư nó dạy cho chơi trong thói quen nhất là nhãn nhĩ, nó dạy chơi đó những lần thở có thì nó thấy ra nó cứ chút lừa rồi nó có cái phản ứng theo đó. Cho nên mình biết rõ cái tu nó là một cái công phu thực là về giận mà hết sức là tế nhị, chứ không phải những chuyện nói đùa, không phải những chuyện mà tầm thường. Nên chúng ta là biết rồi, cẩn thận, nỗ lực tu mà cũng nỗ lực dè dặt, đề phòng mình. Nhiều khi mình giật mình mà có thấy đó, bởi vì nó là thần thần, ví dụ như ở nay, thần thần mình thấy trong lòng yên ổn, vui vẻ, không có lo, không có tiền, tưởng đâu mình vô sự thân rồi. Thấy mà đi đứng được tự tại cho xa đây rồi. Nhưng mà nghe nói là có chuyện ở nhà nó là ôn đau hay là cha bệnh, cho lúc đó con thiền nó hay thiệt vườn con làm nó hơi rối loạn, rồi lúc đó con hết vô sự tâm đó mà thiền nó tan. Đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ dễ thương, cho nên nó khi mà để thôi đi hỏi chứ đấy những tình tưởng nó là về để chờ gặp cảnh rồi nó biết, nó gặp cảnh rồi nó biết nó ra sao.